Lời cuối sách. Mặc dù chư tôn đức và những tư tưởng gia đều mang trong mình tính sáng tạo đặc biệt riêng, chẳng phải là những người mở cánh cửa tối tăm như Thân Loan Thánh Nhân, đương nhiên văn chương thư từ rất dễ nhận ra mục đích lý tưởng, nhưng thật khó với những trang thư đặc trưng của Thánh Nhân như Duy Tín Sao Văn Ý và ở phần cuối của Nhất Niệm Đan Niệm Văn Ý giải thích như sau. Ít có ai sống ở thông quê có học vấn cao về Phật giáo, cho nên lời giải thích kinh điển của họ cũng chỉ giới hạn trong ngôn ngữ bình dị và lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho các học giả đọc sanh tâm khinh miệt nhưng không biết cách nào khác hơn. Mục đích giải thích là giúp cho người đọc nhận rõ tâm Như Lai nên viết dông dài như thế. Đó là ý nghĩa của những từ ngữ được dùng thực tế trong Duy Tín Sao Thánh Giác Pháp Ấn. Viết không hề giải thích chữ khó. Nếu so với Duy Tín Sao Văn Ý, rõ ràng Duy Tín Sao Văn Ý càng khó giải thích hơn. Còn trong Nhất Niệm Đa Niệm Phân Biệt Sự, Lòng Quán Luật Sư giải thích Nhất Niệm Đa Niệm Văn Ý giống như vậy. Thế nhưng khó khăn ở đây không phải là vấn đề dùng chữ, nhưng khó nhất là vấn đề biểu hiện nguyên nhân của sự việc, bởi vì cảm giác và tri thức của con người chắc chắn không thể so lường hiểu biết cao siêu và lãnh vực thâm ảo của Như Lai. Cho nên, ngôn ngữ chỉ ảnh hưởng phần nào ý nghĩa và ngôn ngữ có giới hạn của nó. Đọc những trang thư mà Thánh Nhân viết vượt khỏi lãnh vực tư duy của con người, không thể không kêu lên thánh giáo, bởi vì những trang thư ấy có một năng lực đặc biệt cho đến bây giờ vẫn còn giá trị. Đọc tác phẩm Giáo Hành Chính Văn Loại cũng có cảm giác cao siêu như thế. Thánh Nhân không phải chỉ viết cho người đọc, mà phải nói đây là tác phẩm viết cho chính mình. Viết những trang thư ấy đương nhiên để cho một hay nhiều người đọc, nhưng không những thế, vừa truyền lại cho con đường chân thật của ân sư, vừa có thể ứng đáp với pháp nhiên Thánh Nhân mà cuộc đời ấy như người tri kỷ. Ngoài ra cũng là lời tự trình dâng lên Phật Tổ, trong đó có phần đầu của Tín Văn Loại và phần sau Hóa Thân Độ Văn Loại. Khi đọc, ta biết rằng đây chính là niệm ân sâu xa Phật mà đối với nhân luân không có gì xấu hổ cả. Đây chính là điều mà con người bình thường không thể viết được cho kẻ khác như thế. Phần tựa của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ có dùng chữ Phật Phật Tương Niệm, nghĩa là có nhiều vị Phật ra đời qua ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi nói về cảnh giới giác ngộ của Phật, chỉ có tâm niệm chân thành trong Giáo Hành Chứng Văn Loại có viết về Phật Phật Tương Niệm. Đối với tôi, một người ngu trước vấn đề khó giải thích trong lời thánh giáo cao như núi ấy. Thế nhưng, qua 700 năm, có nhiều vị tổ sư đọc với tâm huyến, cung kính và lưu lại không biết bao nhiêu ghi chú. Như vậy, trong khả năng giới hạn của mình, tác giả cố gắng giới thiệu phần nào về Thân Loan Thánh Nhân vậy. Một năm trước đây, tôi tình cờ được ông Tiểu Sơn Hoàng Lợi, ban biên tập nhà xuất bản Đại Pháp Luân, muốn xuất bản một loạt bài chuyên đề về Phật giáo, ủy thác công việc biên khảo về Thân Loan. Thế nhưng, Bình Thạnh năm thứ 10, được chùa Bổn Nguyện mời giảng trong mùa hạ an cư, tôi phải phụ trách việc giảng dạy chính cho đến hết mùa hạ. Xong việc năm nay tôi mới hình thành quyển sách này, đó là lý do vậy. Thật khó từ chối yêu cầu của ông Kayama. Tôi phát tâm soạn thảo một tác phẩm về Thân Loan Thánh Nhân. Khi đọc lại, tôi mới nhớ rằng mình phải viết sao cho thật dễ hiểu. Dù phạm vi nào đó có nhiều nhiều người đọc và hiểu biết lời dạy của Thân Loan Thánh Nhân là tôi đạt mục đích biên soạn tác phẩm này và vui mừng rồi. Ý nghĩa và nội dung lời dạy của Thân Loan quá thâm ảo. Thật ra tôi chỉ hiểu xương, rất khó bình giải hiệu quả. Tôi nghĩ nếu có lỗi của mình, không đủ năng lực, kính trân trọng xin lỗi. Độc giả đọc rất nhiều tác phẩm về Thân Loan rồi. Nếu tác phẩm nhỏ bé này được nằm trong tay quý vị, đó là điều hân hạnh vô cùng. Cuối cùng, việc giao bản thảo bị trễ, nhưng chúng tôi nhận được nhiều thiện cảm trìu mến, cảm thông, có nhiều vị giúp ý, bảo trợ cho tác phẩm này. Trong số đó có ông Tiểu Sơn Hoàng Lợi, nơi đây tác giả xin có lời cảm tạ tận đáy lòng. Bình Thành, năm thứ 11, nhằm ngày 18 tháng 5 năm 1999, nhân ngày thân phụ vãng sanh lúc 94 tuổi, trong đêm kỷ niệm lần thứ 25, ngày mất của Kita Kiyoshi. Phiên dịch công đức khó nghĩ lường, vô biên thắng phước đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới, vãng sanh cực lạc chốn quê hương. Dịch xong ngày 15 tháng 12 năm 2006 tại tu viện Đa Bảo Úc Đại Lợi. Dịch giả Thích Như Điển.